Chùm nho phẫn nộ, chương 18. Mẹ ra hiệu, gọi bố vào lều, và thì thầm gì đó với bố. Wilson quay về phía Cassie. Sally yêu cầu gặp ông đấy. Tôi sẽ đến ngay, mục sư nói. Ông đi về phía cái lều bé tẹo và xám xịt của Wilson. Ông vén màn bước vào. Ở đây nóng và tối. Chiếc đệm trải ngay xuống đất. Tất cả đồ đạc dưng dãi đây đó, bởi vì mọi thứ vừa được bốc từ trên xe xuống ngày sáng nay. Sari nằm dài trên nệm, đôi mắt to và sáng chói. Cassie đứng nhìn, thấy cái đầu to của bà ngoẹo sang bên, gân cổ hai bên nổi căng. Ông bèn cất mũ cầm tay. Bà nói, chồng tôi đã báo cho ông biết, chúng tôi không thể đi tiếp được rồi chứ. Ông nhà đã bảo thế. Bằng giọng trịnh trọng, bà nói tiếp, tôi muốn tất cả chúng ta phải đi. Tôi biết rằng tới bên kia thì tôi không còn sống nữa, nhưng ít ra tôi cũng tới được. Nhưng nhà tôi không muốn đi. Ông ấy có biết gì đâu. Cứ tưởng mọi việc sẽ khá hơn. Nhà tôi không biết. Ông nhà nói là ông không muốn đi. Tôi biết. Ông ấy bướng bỉnh lắm. Tôi cho mời ông đến để ông cầu kinh cho. Tôi không là mục sư nữa, ông nói nhẹ nhàng. Kinh nguyện của tôi không có giá trị gì. Bà liếm môi. Khi ông cụ già mất, tôi có ở đấy. Lúc đó ông đã đọc kinh. Đó không phải là một bài kinh nguyện. Đấy cũng là một bài kinh. Không phải là bài kinh thực sự của mục sư. Đấy là một bài kinh tốt. Tôi mong muốn ông đọc cho tôi một bài. Tôi không biết nói gì. Bà nhắm mắt lại trong giây lát và rồi lại mở ra. Vậy ông hãy cứ cầu nguyện thầm. Không cần phải nói ra lời, thế cũng đủ. Tôi không có Chúa. Ông vẫn có Chúa, ngay dù ông không biết Chúa thế nào, thì cũng vẫn thế, không có gì khác. Mục sư cúi đầu, bà quan sát ông một cách lo sợ, và khi ông ngẩng đầu lên, bà có vẻ thư thái. Như thế là tốt. Bà nói, đó là điều mà tôi cần. Phải có một người khá gần gũi để cầu nguyện. Ông mục sư lắc đầu như để đánh thức mình dậy. Tôi không hiểu bệnh tình bà đang như thế nào. Bà bèn đáp, có, ông có biết, phải không? Phải, tôi biết. Tôi biết. Nhưng tôi không hiểu. Có lẽ bà nghỉ ngơi vài ngày, rồi sau đó sẽ đi. Bà chậm rãi lắc đầu. Tôi chỉ là sự đau đớn, có bộ da bọc ngoài. Tôi biết là gì rồi. Nhưng tôi không muốn nói với nhà tôi. Ông ấy sẽ đau buồn quá. Giả chăng, ông ấy sẽ chẳng biết xoay sở ra sao. Dễ chừng trong ban đêm, lúc ông ấy ngủ, khi thức dậy, đỡ đau đớn hơn. Bà có muốn tôi đừng đi, ở lại với ông bà không? Không, không. Thuở còn bé nhỏ, tôi hay hát. Các người ở quê tôi thường nói tôi cũng hát hay như Jenny Lane. người ta hay tới nghe tôi hát. Và khi họ xúm quanh nghe tôi hát, thì thế đấy, tôi cảm thấy tôi hòa vào với họ, làm một như chưa từng thấy. Lòng tôi tràn ngập biết ơn, không mấy người được như thế đâu. Được cảm thấy chan chứa tình cảm, gần gũi nhau đến thế. Lúc họ đứng kia và tôi cất tiếng hát, tôi nghĩ là có thể một ngày nào đó tôi hát trên sân khấu. Nhưng chưa bao giờ tôi hát ở đó. Nhưng thế cũng đủ sung sướng rồi. Không có gì đến chắn ngang giữa tôi và họ. Chính vì vậy mà tôi xin ông cầu nguyện cho tôi. Một lần nữa, tôi muốn có một sự gần gũi thân mật đó. Hát ca và cầu nguyện cũng là một điều như nhau, hoàn toàn như nhau. Giá ông có thể nghe tôi ca hát. Ông nhìn xuống Sari, nhìn thẳng vào mắt bà. Xin tạm biệt, ông nói. Bà chậm rãi lắc đầu và mím chặt môi. Ông mục sư bèn ra khỏi cái lều mờ tối trong ánh nắng chói lóa mắt. Đàn ông đang chất đồ đạc lên xe. Chú John đứng trên cao. Những người khác chuyển đồ đạc lên cho chú. Chú xếp cẩn thận, cố giữ cho có một mặt bằng. Mẹ bỏ nốt một góc thịt muối vào nồi. Tom và Al đem hai thùng ướp muối ra sông chùi rửa. Hai anh em buộc chặt thùng trên bậc lên xuống, rồi lấy xô đổ đầy nước. Sau đó, họ lấy một tấm bạc phủ lên trên để cho nước khỏi bị sóng sánh trên đường đi. Chỉ còn phải đưa bạc và nệm của bà nổi lên. Thơm nói, chất chở nặng như thế này, cái đầu tàu cũ kỹ này sẽ sôi sùng sục lên đây. Phải trữ thật nhiều nước. Mẹ phân phát những củ khoai tây luộc, lôi ở dưới đáy cái túi khoai tây còn một nửa và đặt gần nồi thịt lợn. Mọi người đứng ăn, vừa chốc chốc đổi chân, vừa chuyển củ khoai tây từ tay nọ sang tay kia cho mau nguội. Mẹ tìm đến ông bà Wilson, ở lại độ 10 phút trong lều của họ, rồi bà lặng lẽ đi ra. Đến lúc phải đi rồi, mẹ nói. Đàn ông luồn xuống dưới tấm bạc căng thẳng. Bà nội vẫn ngủ, miệng há hốc. Họ thận trọng, nâng tấm đệm và cố hết sức đưa lên nóc xe. Bà rụt đôi cẳng chân xương sẩu dào và cao mài, nhưng vẫn không thức giấc. Chú John và bố buộc mép bạc vào hai bên thành xe, tạo nên một cái lều nhỏ ở trên nóc xe. Mọi việc đã xong xuôi. Bố rút ví tiền ở túi, lấy ra hai tờ bạc nhào nát. Bố tới chỗ Wilson và đưa tiền cho ông ta. Xin ông bà vui lòng cầm lấy cho. Và lấy ngón tay chỉ miếng thịt lợn muối và mấy củ khoai tây, ông nói thêm. Và thứ này nữa. Wilson gục đầu xuống và cương quyết lắc đầu. Không làm thế được, ông nói. Các bác chả có nhiều nhận gì. Chúng tôi còn đủ để đi tới đó, đâu có để lại hết. Chúng tôi sẽ có công ăn, việc làm ngay thôi. Tôi không làm thế được, Wilson nói. Bác đừng có nài khiến tôi đâm cáo. Mẹ cầm lấy hai tờ giấy bạc ở tay bố. Bà gấp lại cẩn thận, đặt nó xuống đất, rồi lấy cái nồi đựng thịt đặt lên trên. tiền nằm đấy. Bà nói, ông bà không lấy thì người khác lấy. Wilson đầu vẫn cúi xuống, quai gót vào lều, hai mảnh vải dùng làm cửa lều, khép lại. Gia đình chờ đợi một lúc, rồi Tom nói, đi được rồi đấy. Tom nói, có lẽ sắp 4 giờ chiều rồi. Cả nhà trèo lên xe. Mẹ ngồi trên cùng sát cạnh bà nội, Tom và Al và bố ở phía trước. Winfield ngồi trên đầu gối bố. Connie và Rosam áp sát vào buồng tài xế. Ông mục sư, chú John và Ruthie ngồi lộn xộn trên đống đồ đạc. Bố kêu to, tạm biệt ông bà Wilson. Trong lều không có tiếng đáp lại. Thơm rộ mái và chiếc cam nhông nặng nề lăn bánh, ì ạch như một con bọ hung khổng lồ trên đường sỏi đá lởm chởm dẫn tới Needles và đường cao tốc. Ngồi trên góc xe, mẹ ngoái nhìn ra sao. Wilson đứng trước cửa lều, đưa mắt nhìn theo họ. Tay ông cầm chiếc mũ, mặt trời chiếu thẳng vào mặt ông. Mẹ vẫy vẫy bàn tay chào vĩnh biệt, nhưng ông không đáp lại. Để cho khỏi hại lò xo, Thơm chạy số 2 trên đường gồ ghề sỏi đá. Tới Needles, họ vào một trạm xăng kiểm soát lại lớp xe, cả bánh xe phụ tùng buộc ở phía sau. Anh đổ đầy xăng, mua thêm 2 bi đông xăng, 5 lít và 1 bi đông dầu 10 lít. Anh đổ đầy nước bình phát điện, mượn một bản đồ địa phương và nghiên cứu xem xét bản đồ. Nhân viên trạm xăng, một thanh niên mặc đồng phục trắng, có vẻ hết băn khoăn lúc Thơm đã thanh toán tiền. Y nói, các ông bảo gan thật. Thơm ngước mắt lên hỏi, sao lại thế? Ừ, dám qua sa mạc trong một cái xe cọc cạch thế này. Ông đã qua chưa? Hẳn rồi, có ối lần, nhưng không phải với cái xác tàu đắm như thế này. Nếu xe bị trục trặc, liệu có tìm thấy được ai giúp một tay không? Có thể, nhưng thiên hạ họ sợ dừng lại ban đêm. Tôi chẳng dám làm như anh. Phải bạo gan mà tôi thì không có đủ. Thơm nhè răng cười. Cần gì phải bạo gan để làm việc gì khi mà không thể làm cách nào khác? Thôi, cảm ơn, bọn tôi đi đây. Nói xong, anh lên xe, rầu mái chạy. Gã thanh niên mặc đồng phục trắng trở vào trong láng lợp tôm. Ở đó có người bạn của gã đang chúi mũi trên cuốn sổ. Nom thằng cha, ăn mặc mới tởm chứ. Bọn Okies đấy. Bọn chúng thì đứa nào mà chả tổm. Lạy chúa, có cho vàng, tao cũng không đi trên cái xe ọp ẹp như thế. Nói hay nhỉ, mày với tao có phải là đồ hâm đâu. Bọn Okies khốn kiếp ấy, chúng chả có lấy một xu phán đoán và tình cảm. Bọn ấy đâu phải là người. Đời nào người lại sống như vậy được? Người không thể chịu đựng được bẩn thỉu cơ cực như vậy. Bất quá chúng chả hơn lũ khỉ đột là mấy. Muốn sao tao cũng lấy làm sung sướng, không bị buộc phải vượt qua sa mạc trên chiếc Hudson Super 6 thế kia. Nó ầm ĩ như máy đập lúa vậy. Gã kia lại nhìn xuống cuốn hóa đơn. Một hạt mồ hôi to chảy từ tay xuống một tờ hóa đơn màu hồng. Mày biết không? Chúng chả lo lắng mấy nổi. Chúng ngu xuẩn thế kia nên đâu có biết đấy là nguy hiểm, nguy hiếp gì. Ôi, mà lại chúa, chúng được thế là khá lắm rồi. Nào có biết gì hơn đâu. Băn khoăn mà làm gì? Tao chẳng băn khoăn gì hết. Tao chỉ nghĩ đơn giản. Vào địa vị chúng, tao không thích làm thế. Bởi vì mày biết nhiều hơn, chúng chả biết gì khác. Nói xong, gã lấy tay áo, quẹt giọt mồ hôi, rơi trên tờ hóa đơn màu hồng. Chiếc xe cam nhông đi vào con đường lớn dần lên một cái dốc dài, giữa vách đá lởm chởm nứt nẻ. Mái bắt đầu nóng dữ, Thơm phải cho chạy chậm chậm. Con đường cứ lên dốc mãi, chạy ngoằn ngoèo qua một vùng hoang vu. Một phong cảnh trắng, nhờ nhờ, không có dấu vết của sự sống. Thơm chỉ dừng lại một lần cho mái nguội đi, rồi lại đi tiếp. Họ leo qua đèo lúc mặt trời còn cao và ngắm nhìn sa mạc trải rộng dưới chân. Những dãy núi màu tro đen và ánh mặt trời cằn cỗi, nghênh ngạnh in như những bóng nhỏ lên cát và sỏi đá. Mặt trời chói lóa ở thẳng phía trước họ. Thơm lấy tay che mắt để thấy rõ đường đi. Khi đã vượt qua đỉnh, Thơm tắt máy cho nguội máy, rồi lặng lẽ đổ xuống dòng cong lớn để đi vào mặt đất bằng phẳng của sa mạc. Ở ghế đằng trước, Thơm, Al, bố và Winfield ngồi trên đầu gối bố vì ánh mặt trời lóa mắt chiếu thẳng vào mặt. Mặt họ cứng ra và khuôn mặt ráp nắng, ướm đẫm mồ hôi. Đất bị nung khô và những dãy đồi màu xi than phá vỡ sự hài hòa của phong cảnh ở phía xa xa và nơm nó khủng khiếp, đáng sợ trong ánh chiều tà đỏ rượi. Ao nói, trời ơi, cái xứ quái quỷ gì mà thế này? Nếu phải đi bộ qua thì anh thấy thế nào? Có những người đã làm thế, Thơm nói, khối người mà họ làm được thì chúng ta cũng làm được. Chắc cũng có một số bị chết. Ừ, không thể nói trước rằng chúng ta ra khỏi mà không có sức mẻ. Ao im lặng, một lát nhìn sa mạc đang ngã sang màu hồng, vẫn chạy dung dúc ở hai bên thành xe. Thơm liếc nhìn, nhanh mất dầu. Linh tính báo cho tao biết là chẳng ai sẽ còn gặp lại bà Wilson nữa. Winfield nói, bố, con muốn xuống. Thơm quay mắt về nó. Con nghĩ là chúng ta ai nấy nên xuống một lát để lấy sức chạy đêm. Anh hãm máy và dừng lại. Winfield tụt xuống cửa xe và đứng đái bên lề đường. Thơm thò đầu ra ngoài. Còn ai nữa không? Không, bọn tao ở trên này thôi. Chú John nói, vẫn vững vàng. Winfield trèo lên trên kia mà ngồi, bố nói, cứ ôm mày mãi trên đùi, tao bại cả cẳng. Thằng bé vội cài khuy quần, lao lên phía sau xe, rồi bò lẫm ngõm tới chỗ chất đồ đạc, tận đến đệm của bà nội. Rồi nó luồn lại chỗ Rusty. Chiều xuống dần, chiếc xe vẫn chạy, chạy mãi. Mặt trời đã chạm đến bờ chân trời, nham nhở. Nhóm cả sa mạc trong màu đỏ rực. Ruthie hỏi. Mày không được ngồi dưới ấy nữa à? Tao chả muốn, không thích bàn trên này. Ở đó không nằm được. Thế thì đừng quấy tao, đừng có nói chuyện quyên thuyên. Ruthie nói, để tao ngủ đây. Lúc nào dậy là đến rồi. Anh Tom nói thế mà. Nhìn đồng quê xinh đẹp chắc là khoái lắm. Mặt trời lặn hẳn, để lại trên bầu trời một dần hào quang rộng lớn. Và phía dưới bạc đã tối đen như một con đường hầm được soi sáng ở mỗi đầu bởi vạt ánh sáng hình tam giác. Connie và Rosam tựa lưng vào cabin làm gió nóng lùa vào bạc quất vào gái họ, khiến cho tấm bạc kêu lật vật ở trên đầu. Họ nói chuyện thì thầm, tiếng chìm vào, tiếng bạc đập thình thịch, cho nên chẳng sợ ai nghe thấy. Khi nói, Connie quay đầu ghé vào tai Rosam thì thầm, và cô cũng làm như hắn. Cô nói, có lẽ không bao giờ làm cái gì khác mà cứ chạy mãi, chạy hoài thế này. Em mệt lắm. Hắn quay đầu rỉ vào tai vợ. Có lẽ sáng ngày mai. Giờ đây em không thích chỉ có mình chúng ta sao? Trong bóng tối, tai hắn mân mê mông của vợ. Đừng anh. Anh làm em phát cuồng. Đừng làm thế. Và cô quay đầu lại để nghe hắn trả lời. Có thể chờ cho họ ngủ cả rồi. Có thể, nhưng để họ ngủ đã. Anh làm em điên lên mất. Và biết đâu họ chẳng ngủ ngái gì. Anh không thể dằn lòng được nữa. Em biết, em cũng thế thôi. Ta hãy nói chuyện khác. Tới đó sẽ ra sao? Mà anh dịch ra đi. Không thì em điên hẳn lên đây này. Y hơi né ra. Thế này nhé, anh sẽ học đêm. Cô thở dài. Anh sẽ mua một cuốn mẫu hình trong đó có ghi rõ, rồi cắt ngay quảng cáo gửi đi. Theo anh thì mất bao lâu? Mất bao lâu cái gì? Trước khi anh kiếm được nhiều tiền và chúng mình có nước đá ấy mà. Không thể nói trước được. Y làm ra vẻ quan trọng. Không thể nói chính xác được. Có điều chắc là từ nay đến Noel, anh phải học được nhiều rồi. Thế là khi nào anh đã học hành ra trò là chúng ta sẽ có nước đá và nhiều thứ khác nữa, phải không? Hắn cười khúc khích. Chỉ tại nóng bức thế này, chứ Noel thì em cần nước đá mà làm gì? Cô cười rúc rích. Đúng đấy, nhưng em thích có nước đá quanh năm. Thôi đi, em đã bảo mà, anh làm em điên lên mất. Hoàng hôn chuyển sang bóng đêm, và trên bầu trời êm dịu, các ngôi sao dùng sa mạc hiện ra, long lanh và sắc, thoáng điểm những tấm vạch, và bầu trời như bằng nhung. Rồi khí nóng thay đổi. Lúc mặt trời còn ở trên cao, khí nóng như làn roi quất vào da thịt. Nhưng bây giờ, khi nó từ dưới bốc lên, từ ngay chính mặt đất, thì nó dày đặc làm ngạt thở. Đèn pha xe hơi bật lên, soi sáng một mẫu đường từ phía trước và một dải sa mạc nhỏ ở hai bên. Thỉnh thoảng có đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng phía trước, nhưng không có con vật nào hiện ra. Bây giờ, dưới lều, tối om om, chú John và ông mục sư co rúm lại ở giữa xe. Một khuỷu tay chống lên, mắt nhìn đăm đăm qua cái tam giác ánh sáng ở đầu kia đường hầm. Họ nhận rõ hai cái bóng gù của bà nội và mẹ in trên nền sáng. Họ trông thấy mẹ chốc chốc lại cửa quậy, cánh tay đen của bà in trên nền trời. Chú John nói với ông mục sư: "Cassie, ông là người biết suy xét, chắc ông biết phải làm thế nào." "Biết làm gì và làm cái gì?" "Tôi không biết." "Ấy đấy, thế mới càng dễ dàng cho tôi." "Thì xưa ông là mục sư mà." "Ông nghe đây, John. Mọi người đều nhắm vào tôi mà kêu vì tôi là mục sư. Mục sư cũng chỉ là người, chứ có khác đâu." "Đúng vậy, nhưng là một con người thế nào đó. Không thì không là mục sư được. Có điều tôi muốn hỏi ông có tin rằng có thể một ai đó đem lại tai họa cho những người khác không?" "Tôi không biết, tôi không biết." "Ông biết cho, chính vì tôi đã lấy một người con gái tốt nết, tử tế hết chỗ nói. Thế rồi một đêm, cô ấy đau ruột thừa. Cô ấy bảo tôi, ông phải đi mời thầy thuốc." "Ồ, tôi bảo, cô nói gì thế?" "Tại cô ăn nhiều quá đấy thôi." Chú John đặt tay lên đầu gối Cassie và đôi mắt xuyên qua bóng tối, nhìn chầm chầm vào Cassie. "Cô ấy nhìn tôi như thế nào ấy?" "Cô ấy rên rỉ suốt đêm và chiều hôm sau, cô ấy chết." Ông mục sư lầm bầm điều gì đó. "Ông biết không?" John lại nói. "Chính tôi giết cô ấy. Và từ ngày hôm đó trở đi, tôi cố chuộc tội, nhất là đối với trẻ con. Tôi cố gắng ăn ở cho tốt, nhưng không tài nào được. Tôi lại đâm ra uống rượu và đâm ra ngông cuồng rồ dại." "Ai cũng ngông cuồng rồ dại. Trước hết là tôi." "Đúng vậy, nhưng ông khác tôi. Lương tâm ông không tội lỗi." Cassie ôn tồn nói. "Chắc chắn là tôi cũng có. Ai cũng mắc tội lỗi. Tội lỗi một điều gì người ta không biết chắc. Tất cả những bọn người tự nguênh quang rằng ta đây biết chắc mọi điều và ta đây không có tội lỗi. Thì thế này, với các loại khốn nạn đó, giá tôi là Chúa Trời, tôi sẽ đá đít tống cổ chúng ra khỏi thiên đường. Tôi không chịu được chúng." Chú John nói, "Tôi có cảm tưởng như tôi mang tai họa cho chính gia đình tôi. Có cái gì đó bảo tôi phải đi đi thôi, để cho họ được yên ổn. Cứ như thế này, tôi thấy bức rứt không yên." Cassie nói, "Tất cả những gì tôi biết là thế này. Người ta phải làm những gì người ta cần phải làm. Tôi không thể nói gì với ông được. Không thể. Tôi không tin số may hay vận rủi. Có một điều mà tôi biết chắc chắn ở dưới trần thế này. Ấy là không có ai có quyền xen vào đời sống riêng tư của bất cứ ai khác. Ai cũng phải tự lo liệu lấy phận mình. Giúp đỡ người có thể được, nhưng không được bảo người ta phải làm thế này thế nọ." Thế là ông không biết. John thất vọng, nói. Tôi không biết. Ông có nghĩ rằng để vợ mình chết, đó có phải là một tội lỗi không? Thế này, với bất cứ ai, đó là một sự sai lầm. Nhưng nếu ông thấy đó là tội lỗi, thì nó là tội lỗi. Người ta tự mình dựng nên tội lỗi của chính mình, chồng chất lên nhau từng đợt một. Tôi phải suy nghĩ một chập mới được. Nói xong, ông nằm khoanh tròn, tay ôm lấy đầu gối. Chiếc xe bon bon trên đường nóng bỏng. Giờ khắc trôi qua. Rusty và Winfield đã ngủ say. Connie rút một tấm chăn ở bọc ra, choàng lên người Roshan, choàng cả lên người mình. Hai người nín thở, ôm riết lấy nhau trong hơi nóng dầm dấp. Một lát sau, Connie hất tung chăn ra và luồng gió ấm ấm quạt mát rượi trên da thịt đẫm mồ hôi của họ. Phía sau xe, mẹ nằm dài trên đệm bên cạnh bà nội. Mắt mẹ không thấy gì, nhưng mẹ cảm thấy trái tim bà nội đang cố đập. Thân hình bà nội đang giãy giụa. Và bên tai mẹ, tiếng thở chỉ còn là một tiếng rên nức nở. Mẹ luôn miệng nhắc, bà ngủ yên, chống khỏi thôi. Và với tiếng khàn khàn, bà cũng biết là phải vượt qua sa mạc. Bà biết. Chú John kêu, bà có khá không, bác gái? Mãi sau mẹ mới đáp, có lẽ tôi đã ngủ mất. Và chẳng mấy chốc, bà nội nằm im không cựa quậy và mẹ nằm dài thẳng đuột bên bà. Đêm khuya, giờ khắc trôi nhanh và bóng đêm bao trùm chiếc xe tải. Thỉnh thoảng có những chiếc xe hơi chạy qua. Trên đường về miền Tây, thỉnh thoảng lại có những chiếc xe tải nặng nề từ miền Tây ngược về phía Đông. Và một thác những ngôi sao lấp lánh từ từ xa xuống chân trời phía Tây. Gần nửa đêm, họ tới sát Ragged, nơi có trạm kiểm soát. Đường ngập ánh sáng, trên một biển sáng có ghi dòng chữ, nép sang phải, đổ lại. Lính cảnh sát đang ăn, không ngồi rồi trong phòng giấy. Nhưng lúc Thơm dừng xe, họ đã ra và đứng dưới mái nhà kho dài. Một viên cảnh sát ghi số xe và đẩy nắp mái lên. Có chuyện gì vậy? Thơm hỏi. Kiểm soát nông phẩm. Chúng tôi phải khám xét xe của ông. Ông có đem theo rau hay hạt giống không? Không. Dẫu sao cũng phải khám xét. Dỡ hàng trên xe xuống. Mẹ gắng gượng bước xuống, mặt bà sưng húp. Cái nhìn của bà nghiêm khắc và cương quyết. Xin các ông hãy nghe. Trong xe chúng tôi có người ốm. Chúng tôi phải đưa tới thầy thuốc. Chúng tôi không thể đợi được. Nơm như bà đang cố đấu tranh với cơn kích động thần kinh. Các ông không thể bắt chúng tôi phải chờ đợi trong bệnh tình như thế được. Thế sao? Cứ vẫn phải khám đồ đạc. Xin thề với ông là chúng tôi không có gì hết. Bà nói to, tôi xin thề, bà nội chúng tôi ốm nặng lắm. Với một cố gắng phi thường, bà leo lên phía sau xe. Ông nhìn đây, bà nói. Viên cảnh sát chiếu đèn vào cái đầu già nua tàn tạ. Ồ, mà đúng thật, Y nói, bà đã thề là không có hạt, trái cây, rau, ngô, cằm, tất tật chứ. Dân, tôi xin thề. Thôi, bà đi đi, đến Bartow, có thầy thuốc. Chỉ cách đây 8 dặm thôi, bà đi ngay đi. Tom lại lên xe, rộ mái. Viên cảnh sát quay về phía đồng sự của y. Mình không giữ họ lại được. Có lẽ chúng nói láo đấy. Ồ, không đâu. Nếu cậu nom thấy đầu bà già kia, thì tớ bảo đảm không phải chuyện láo toét đâu. Tom tăng tốc độ để tới Ba Thảo. Và tới thị trấn nhỏ này, anh dừng xe, bước xuống, giả đi vòng quanh xe. Mẹ cúi xuống anh. Được rồi, mẹ nói, mẹ không muốn dừng ở kia. Sợ rằng chúng ta không qua được. Phải, nhưng bà nội, bà thế nào? Đỡ lắm, khá lắm, cứ chạy đi, cần phải đi qua mới được. Thơm lắc đầu và trở lại đầu xe. Ao này, anh nói, tao đổ đầy xăng rồi mày lái nhé. Anh dừng lại trước kho, đổ đầy xăng, dầu và đổ đầy nước vào phát phát nhiệt. Tiếp đó, ao luồn dưới tay lái để cho Thơm ngồi sang phía bên kia, còn bố ngồi giữa. Họ đi xa dần. Trong đêm tối, để lại phía sau những dải đồi của thị trấn Bastow. Tom nói, con không biết mẹ có chuyện gì. Mẹ đâm ra hay cáo hơn cả con chó bị con bọ cháy chui vào tai. Có phải khám đồ đoàn thì cũng chẳng lâu cho lắm. Mà mẹ nói bà nội bị ốm, bây giờ lại nói đỡ. Con không biết mẹ có chuyện gì. Hình như mẹ đâm thất thường. Theo bố, có phải hành trình đã làm cho mẹ loạn óc chăng? Bố nói, mẹ mày lúc còn trẻ như thế nào thì nay cũng như vậy. Một người rất bạo, không sợ gì hết. Tao tưởng khi đã có nhiều con lại công việc bề bộn đủ thứ, thì chắc mẹ mày sẽ đầm tính. Nhưng phải nói là không. Lại chúa, lúc mẹ mày vớ lấy cái tai quay kia, tao không dám liều lĩnh giằng lấy nó. Tao nói thật đấy. Con vẫn không hiểu mẹ có chuyện gì. Có lẽ mẹ đã kiệt sức. Ao nói, sang được bên kia là em thấy nhẹ nhõm. Em cứ lo ngày ngái với cái xe thổ tả này. Đừng băn khoăn, Thơm nói. Chọn được cái xe này, mày thính lắm rồi. Dẫu sao thì ta cũng chưa bị phiền phức nhiều gì với nó. Suốt cả đêm, họ xuyên qua bóng tối ngột ngạt và bầy thỏ rừng, lon ton trước ánh đèn pha. Rồi chạy trốn với những bước nhảy hỗn loạn. Rồi rạng đông bừng lên phía sau họ, khi họ thấy ánh sáng của Morvay. Trong ánh bình minh, các núi cao in hình ở phía tây xa xa. Đến Morvay, họ cho xe ăn xăng nhớt và trong ánh sáng của rạng đông đang tỏa khắp nơi, chiếc xe ì ạch đi vào giữa các dãy núi. Thơm nói, hay rồi, lại chúa, qua sa mạc rồi. Bố ơi, ao ơi, lại chúa, qua sa mạc rồi. Em cóc cần, mệt chết đi được. Mày có muốn để tao lái không? Không, đợi tí nữa đã. Họ chạy qua Tetrapi, trong ánh sáng vàng rực của bình minh, mặt trời lên phía sau họ, và rồi bất thình lình, họ họ phát hiện ra thung lũng mênh mông ở dưới chân họ. Ao dấn mạnh hãm và dừng xe ngay giữa đường. Lạy Chúa, trông kìa, hắn nói. Vườn nhà, vườn cây, thung lũng bằng phẳng, xanh tùm và lộng lẫy. Những hàng cây ăn quả dài tích tắp, các trại ấp. Bố nói, Đức Chúa toàn năng. Những thành phố ở xa xa, những làng nhỏ thu mình, trong hốc các lùm cây và mặt trời ban mai, nhóm thung lũng vàng rực. Một chiếc xe bóp còi phía sau họ. Ao cho xe nép sang lề đường. Tôi muốn xem phong cảnh. Những cánh đồng ngũ cốc vàng ống trong ánh sáng ban mai, những rừng liễu và những hàng huynh điệp. Bố thở dài. Không bao giờ tao lại ngờ có một nơi nào như thế được, một xứ thần tiên. Những cây đào, những lùm bồ đào và những mảnh đất trồng cam xanh thẳm và những mái ngói đỏ giữa những lùm cây và những dựa ngũ cốc, những dựa dồi dào. Ao xuống xe, duỗi chân, duỗi cẳng, hắn gọi to. Mẹ ơi, xuống mà xem, đến rồi. Rusty và Winfield đoài người xuống xe rồi đứng chôn chân tại đấy, lặng lẽ, bối rối và kinh hoàng trước quang cảnh vùng thung lũng rộng lớn. Qua lớp sương mù, cảnh vật hiện ra mờ mờ ảo ảo và đất đai mỗi lúc một mịn hơn, dăng trải tận tới chân trời xa xa. Một cối xay gió lấp lánh dưới mặt trời và nhìn những cánh quạt nhợt nhạt, người ta tưởng đây là một mái quan báo ở xa xa. Ruthie và Winfield nhìn nó và Ruthie thì thầm, California đấy. Đôi môi Winfield lặng lẽ mấp máy, bao nhiêu là trái cây. Cassie, chú John, Connie và Rosham bước xuống. Họ đứng sừng sững, câm lặng. Rosham đang vuốt tóc, nhìn thấy thung lũng và cô buông thõng tay xuống. Thom nói, mẹ đâu? Tôi muốn mẹ trông thấy cảnh này. Mẹ ơi, nhìn xem kìa, lại đây mẹ. Mẹ nhọc nhằn bước xuống xe. Nhưng vừa thấy mẹ, Thom kêu lên. Lạy Chúa, mẹ ơi, mẹ ốm sao? Khuôn mặt bà sắm ngoét như quá đá. Đôi mắt bà như lún sâu và hốc mắt. Nỗi mệt nhọc đã khiến cho đôi mi mắt sưng húp và đỏ lên. Vừa đặt chân xuống đất thì bà đã phải gắng gượng để vịn vào thành xe. Tiếng của bà khàn khàn. Con nói là ta đã vượt qua rồi, phải không? Thom chỉ về thung lũng rộng lớn. Mẹ trông kìa. Bà quay đầu và miệng hé mở. Ngón tay bà lần lên cổ họng, nắm lấy một mảnh da kéo ra một cách nhẹ nhàng. Ơn Chúa, bà nói, cả nhà ta đang ở đây. Gối bà khuỵu xuống và bà phải ngồi lên bậc xe. Mẹ ốm sao? Không, chỉ mệt, thế thôi. Mẹ không ngủ à? Không. Bà nội ốm nặng ư? Mẹ cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang nắm trong vạt áo của mình, nhưng đôi nhân ngãi mệt mỏi. Ngay giờ đây, mẹ những mong làm sao, chưa nói dội. Mẹ muốn mọi việc sẽ êm ái, dễ chịu. Bố nói, vậy là bà nội mệt lắm. Mẹ ngước mắt ngắm nhìn thung lũng bà nội đã mất. Ai nấy nhìn mẹ. Rồi bố hỏi, khi nào? Trước khi họ chặn xe, chúng ta lại tối qua. Chính vì thế mà mẹ mày không muốn chúng nhìn vào hay sao? Tôi sợ là ta không thể đi qua được. Tôi đã nói với bà là chúng ta không thể làm gì được cho bà. Gia đình phải đi qua. Tôi đã nói với bà. Tôi đã nói với bà lúc bà đang hấp hối ở đấy. Ta không thể dừng lại ngay giữa sa mạc. Còn có lũ nhỏ và đứa bé trong bụng Rosam. Tôi đã nói chuyện với bà. Bà lấy tay úp mặt vào, ngồi như vậy một lúc. Ta có thể chôn cất bà nội ở một chỗ xinh đẹp có cây cối. Mẹ nói khe khẽ, một miếng đất xinh xắn xung quanh có cây cối. Bà phải được nghỉ ngơi ở California. Hoảng hốt trước một sức mạnh như vậy, cả nhà nhìn mẹ với vẻ sửng sốt, hòa lẫn nỗi kinh sợ. Thơm kêu lên, lạy Chúa, ấy thế mà mẹ nằm ở đấy, suốt đêm nằm bên cạnh bà. Thơm lại gần mẹ và định đặt bàn tay lên vai mẹ. Con đừng chạm tới mẹ. Mẹ nói, sẽ ổn thôi, nếu con không chạm tới mẹ. Bố nói, bây giờ phải đi, phải xuống dốc. Mẹ ngước nhìn chồng. Tôi có thể ngồi phía trước được không? Tôi không muốn trở lại trên kia nữa. Tôi rã rời kiệt sức rồi. Họ lại leo lên trên đống đồ đạc, nhưng thận trọng tránh cái thân hình dài, cứng đờ dưới một tấm chăn. Cả cái đầu cũng được phủ lại. Và ai nấy ngồi vào chỗ cũ, tránh không nhìn về phía đó, tránh không nhìn cái cục u mà có thể là cái mũi và cái đường dốc có thể là cái cằm. Họ tránh không nhìn nhưng không thể dừng được, thu mình trong một góc, cố xa khỏi cái xác chết. Rusty và Winfield trố mắt nhìn cái hình thù phủ dải. Rusty thì thầm, bà nội đấy, mà bà chết rồi. Winfield gật đầu một cách trang trọng. Bà không thở nữa, chết thật rồi. Và Rosam khẽ nói với Kenny, bà đang hấp hối khi chúng mình biết thế nào được. Kenny nói để cho vợ yên lòng. Ao leo lên nóc xe để cho mẹ ngồi ở phía trước. Và Ao làm ra vẻ ung dung. Vì hắn đau buồn, hắn gieo mình cạnh Cassie và chú John. Ôi, bà già rồi, đến cõi rồi. Rốt cuộc thì ai cũng chết. Cassie và chú John quay mắt nhìn hắn, một cái nhìn không biểu lộ tình cảm, tưởng hồ trước mắt họ là một cái bụi rậm kỳ quặc biết nói. Thì thấy mà không đúng sao, hắn hỏi. Và họ quay mặt đi, để cho Ao rầu rĩ và chưng hửng. Cassie vẫn chưa hết sững sờ. Suốt cả đêm mà một mình, John à, trước mặt ông là một phụ nữ quá đổi vào tình yêu thương, khiến tôi phải sợ. Bên cạnh bà ta, tôi cảm thấy mình bé nhỏ đến thế, xấu xa đến thế. John hỏi, đó có phải là một tội lỗi không? Trong việc này, có cái gì có thể gọi là tội lỗi không? Cassie nhìn ông với vẻ kinh ngạc quá đỗi. Tội lỗi ư? Không, tôi chẳng thấy có gì giống như tội lỗi cả. Đời tôi chưa làm cái gì mà không có chút tội lỗi. John vừa nói vừa nhìn cái hình thù dài phủ chăn. Tom, mẹ và bố ngồi ở phía trước. Tom để cho xe đổ dốc. Chiếc xe nặng nề chuyển động và phía trước mắt họ. Nó kịch kịch, nó giật giật, nó nổ lợp bợp chạy xuống đồi. Mặt trời ở phía sau họ, thung lũng vàng rực xanh tươi dâng trải trước mặt họ. Mẹ nhẹ nhàng lắc đầu. Đẹp quá đi mất, bà nói. Tiếc rằng ông, bà không được nom thấy. Tôi cũng nghĩ thế. Tom nhẹ nhẹ dỗ dỗ tay lái với bàn tay xòe rộng. Ông bà già quá rồi. Các cụ không hề thấy cảnh đó. Ông nội có thấy là thấy một xứ măng rợ, đâu đâu cũng có người da đen, như hồi ông còn trẻ. Còn bà nội có lẽ bắt đầu nhớ lại, và có thấy là thấy ngôi nhà bà đã ở, thuở còn bé thơ. Ông bà già quá rồi. Bố nói, đấy, thằng Tom, ăn nói như người lớn, chả mấy chốc như một mục sư. Và mẹ mỉm cười buồn bã. Nó đã thế rồi, nó là người lớn rồi. Tom đã lớn khôn, khôn đủ mọi đường, khiến nhiều lúc mẹ không thể theo kịp. Họ xuống núi, đường dốc quanh co, dòng dèo tưởng như không dứt. Thỉnh thoảng thung lũng biến mất trước mặt họ, rồi lại hiện ra, và hơi thở nóng của thung lũng dâng lên tận tới họ, nồng nặc mùi hăng hắc và xanh của nhựa thông, của bách ly hương. Dọc đường dế kêu rang rang, một con rắn chuông trườn qua. Thơm đè lên nó và đi, để mặc nó quằn quại trong bụi đất. Thơm nói, con có ý kiến lúc tới nơi. Ta phải tìm đến cảnh sát tư pháp, phải mai táng cho bà tử tế. Nếu làm thế, thì bố nghĩ tốn hết khoảng bao nhiêu tiền nữa? Khoảng $40. Thơm cười lớn. Ôi, chư vị quỷ thần ơi, cũng cầm bằng như ra đi tay không. Không thể nói là ta mang theo được thứ gì đi cả. Anh còn cười một lát nữa, nhưng khuôn mặt anh bất giác trở nên nghiêm nghị. Anh kéo sụp mũ xuống, chiếc cam nhông xuống núi, tiến sâu vào thung lũng mênh mông, bạt ngát.